Quý vị có bao giờ thấy yếu đuối không? Thật sự có không? Cái vấn đề yếu đuối là ít khi mà người, nhất là người Việt Nam chúng ta, nếu mà tôi có thể được nói như vậy, là khó gì mà đem sự yếu đuối của mình ra lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ xem đoạn kinh thánh về sứ đồ Phao-lô dạy sự yếu đuối là rất quan trọng, mà Chúa sẽ dùng sự yếu đuối để minh bạch cho chúng ta biết là sự quyền năng của Chúa. Yếu đuối là như thế nào? Sáng nay trước khi chúng ta chia sẻ là Chúa thích dùng những người yếu. Không phải là thích dùng không, nhưng mà Chúa thấy những người yếu có những sự khiêm nhường đặc biệt. Và sáng nay mong rằng chúng ta thấy điều đó, chúng ta sẽ áp dụng trong hội thánh cũng như là chia sẻ với nhau. Tại sao là người Việt Nam không muốn chia sẻ sự yếu đuối của mình? Chẳng hạn là bệnh ung thư đi, hay là bệnh kinh niên, tại sao người Việt Nam mình không thích chia sẻ? Tội. Ủa là mình bị ung thư mình bị tội ha, bị tiểu đường bị tội ha. Tôi thấy một số, cái này là nói một phần thôi nha, chắc là tôi nói một phần thôi, một khía cạnh thôi, là đôi khi sự yếu đuối của chúng ta bày ra hầu như những người khác không còn xem mình giống như một người bình thường, hay là còn thấy tôn sùng mình, hay là kính trọng mình giống như ngày xưa. Hoặc là nói cách khác nữa là sự yếu đuối của mình nếu mà đem ra phô bày cho người khác biết đó, thì sao? Là mình thấy mất mặt. Cho nên ảnh hưởng đến con người của chúng ta ít khi chúng ta muốn phô bày. Cho nên tất cả ưu điểm hay là những điểm gì mà tốt nhất đó, mình muốn chia sẻ. Chẳng hạn là tôi học đứng hạng nhất cho mình chia sẻ, rồi chắc hận chót chắc không nói cho ai biết. Đúng không? Cho nên cái đó là thường thường chúng ta vậy. Cho nên cái sự yếu đuối của chúng ta ít khi chúng ta phô bày, và có nhiều khía cạnh mà nó không có tốt đẹp. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta cần phải học cái bài học là sự yếu đuối chúng ta phô bày, nếu ở trong cái tình anh em, tình cơ đốc á, thì chúng ta dùng một cái phương pháp nó hay nhất hơn. Cho nên sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là cái sự Chúa sử dụng sự yếu đuối của chúng ta. Bây giờ cùng chúng ta hãy xem ở đoạn kinh thánh ở trong, tôi xin đọc hết đoạn ở trong 2 Corinto đoạn 12 câu số 5 trở đi. 2 Corinto đoạn 12 câu số 5 trở đi. Như vậy có kinh thánh chưa? Lời Chúa là ngọn đèn cho gì? Cho chân tôi, nhớ nha. Đây là lời Chúa chọn đèn cho chân tôi. Cho nên đi nhà thờ thì phải đem gì? Đem kinh thánh. 2 Corinto đoạn 12 câu số 5 nói rằng: về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe. Những hay ho mà ông không muốn khoe. Này sứ đồ Phao-lô nói chung với hội thánh Corinto: chỉ khoe về sự gì? Sự yếu đuối của tôi mà thôi. Đi ngược lại à. Ngược lại cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, chỉ khoe về sự yếu đuối của mình mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột. Vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi. Cái dầm sóc vào thịt tôi tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đứng kiêu ngạo. Đừng kiêu ngạo. Cho nên cái dầm sóc giúp đỡ cho mình đừng kêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Khi tôi yếu đuối, ấy là tôi mạnh mẽ. Chúa muốn dùng chúng ta ở trong cái sự yếu đuối đó. Và ở trong cái sự yếu đuối đó, Chúa đã dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, hay là yếu đuối, chúng ta không muốn nhắc nhở. Hay là chúng ta nói rằng: ô Chúa đừng dùng con, hoặc là trong sự yếu đuối của con. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng giấu, hãy tỏ bày cho ta biết. Thường thường chúng ta đôi khi phủ nhận hay là bào chữa đối sự yếu đuối của mình. Mình phủ nhận, tôi đâu có yếu đâu. Hay là quý vị, cái này là hôm nay tôi nói về tâm tình của tôi. Nói là một sư Vinh ăn chay này kia. Ủa sao Vinh bận đau chân quá vậy? Tôi nói, không có đâu. Không có đâu. Lâu lâu nó đau một tí thôi, không có gì. Mình phủ nhận là mình không có bệnh. Hay là mình từ gì? Mình biện hộ. Nói trời mùa lạnh nó đau chứ mùa hè không đau đâu. Cái đụng cái mùa hè không đau nữa. Vậy mình biện hộ sao? Không, mình tìm cách mình biện hộ. Hay là mình bào chữa. Mình bảo chữa, tôi chắc tôi ngủ tối không đó. Ai ngồi lên chân tôi nó đau. Bản thân mình tìm cách mình bào chữa. Rồi mình che đậy. Rồi mình đau buồn. Khi chúng ta sống trong sự yếu đuối lãnh vực đó, mình thấy mình lo lắng. Đôi khi mình không có nói thật ra, đôi khi mình che đậy. Nhưng mà một ngày nào nó cũng tỏ ra, phải không? Một ngày nào nó cũng sự thật nó cũng phải bày tỏ ra thôi. Cho nên cái sự yếu đuối của mình đừng có sợ hãi. Có ai hoàn toàn ở trên đất này không? Như vậy là chắc chắn mỗi người chúng ta có một cái yếu đuối nào đó, không? Thì như vậy tại sao mà mình cần phải che đậy? Nếu mà mình nói là mình không có yếu đuối là không đúng, tại vì mình sẽ có và người khác cũng biết nữa. Cho nên chúng ta biết rõ ràng cái điều đó. Cho nên Chúa chọn những người yếu đuối để Chúa dùng. Đa số chúng ta thấy Kinh Thánh á, Chúa đâu có dùng những người mạnh không? Tại sao? Tại vì Kinh Thánh đó nè, khoe mình, kêu ngạo, cho nên không thấy cái quyền lực của Chúa trong đó. Bây giờ mình đi vượt biên, mình cầu nguyện Chúa ban phước hôm nay. Qua đây mình nói không có job, xin Chúa ban phước cho con có job. Thấy người ta có nhà, xin Chúa ban phước cho có nhà. Thấy người ta có xe, ban phước cho có xe. Mình có xong rồi, nó tại tôi, tay tôi làm ra. Có phải không? Cho nên Chúa dạy chúng ta, trong sự yếu đuối, chúng ta nhắc nhở và chúng ta nhớ điều đó. Chắc chắn là mỗi người chúng ta có những yếu đuối gì, thân thể chúng ta cũng có yếu đuối. Tôi chưa thấy một thân thể người nào mà trọn vẹn. Đúng không? Đôi khi bẩm sinh nó cũng bị yếu gan hay yếu thận hay là nó bệnh gì đó. Mà nếu không có vấn đề mà cơ thể chúng ta thì nó tâm thần chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta sanh trưởng ở trong nước Việt Nam bị đánh giặc, chúng ta cũng còn bị ảnh hưởng ở trong những ngày tháng. Chúng ta cũng còn ảnh hưởng cái vấn đề giặc giả, không? Quý vị biết những người mà miền Bắc mà chạy vô miền Nam vào 1954 đó, mà khi nó 75 á mà cộng sản mà vô đó, họ làm gì? Họ chạy, tại vì không còn cái bản ảnh hưởng. Họ còn nhớ đến những cái ngày xưa mà họ phải bỏ nhà ra đi. Mà người Việt Nam mình nó khỏe quá, không sao đâu. Xưa nay ăn chơi vẫn tiếp tục ăn chơi, sao vẫn làm thấy rất khó khăn. Cho nên tất cả những gì ảnh hưởng về cơ thể mình, về tinh thần của mình, và đôi khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta, mà tất cả những yếu đuối chúng ta bắt đầu mới gặp khó khăn. Chúng ta ém kém vấn đề học hành cũng vậy nữa, hay là nghề nghiệp như vậy nữa. Học hành, tôi đôi khi tôi ghen tị những người khác, tại sao mà học ít mà điểm cao, mình học nhiều mà điểm cũng thấp. Phải không? Mà quý vị có thấy với những người không? Giỏi lắm, làm cái gì cũng nhanh lẹ, cái gì cũng hay hết. Mà đôi khi cái mình yếu đuối, mình nói tại sao còn yếu đuối hơn. Đôi khi mình thấy những cái yếu đuối trong cơ thể của mình, nó nói là chắc chắn là Chúa không dùng mình. Ngày xưa mà tôi đến đây mà tiếng Việt, các quý vị biết tiếng Việt của tôi chắc cũng còn yếu lắm, hồi xưa yếu lắm. Mà nếu mà tôi nói rằng Chúa tại sao mà Chúa chọn tôi? Chọn người nào mà Việt Nam mới qua nói tiếng Việt rành ấy? Hay là mời một sư đạo Việt Nam qua đây? Nhưng mà ta thấy là Chúa muốn dùng cái yếu đuối của mình. Cho nên khi chúng ta gặp yếu đuối, chúng ta nói rằng xin Chúa tiếp tục ban sức cho chúng ta. Cho nên yếu đuối nó rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau lắm. Bây giờ sáng hôm nay tôi xin chia sẻ 4 cái lĩnh vực để chúng ta áp dụng ở trong cái cuộc sống. Bây giờ thứ nhất là mình thừa nhận là mình yếu. Mình thừa nhận là mình có một cái khuyết điểm nào đó trong cuộc sống. Thừa nhận có dễ không bà chứ? Mà khó lắm. Mà chúng ta phải phấn đấu. Chúng ta phải phấn đấu mỗi ngày. Tại chúng ta đã mới nói chấp nhận là mình yếu rồi, thì chúng ta phải thừa nhận. Tại vì nếu mà quý vị không thừa nhận á, là chúng ta sẽ làm việc. Ngày xưa tôi làm hãng AT&T rồi tôi bỏ ra đi. Mà này nói giấu cho quý vị biết không, là tôi cũng bị đuổi chứ không phải bị bỏ. Mình bỏ nhưng mà mình phải nói người ta mình bỏ để cho mình cũng có sức mạnh tí. Khi mà trải qua Cali rồi đó thì tôi làm cái resume, quý vị biết làm cái tờ resume không, là mình kể hết những cái gì mà mình làm, mà mình kể hết những cái gì mà mình cũng chưa làm nữa, đúng không? Mình khoe, mình tô điểm tất cả rồi nộp vô hãng, xong rồi mình lấy cái hãng ở Bell Pacific Healthcare System á, tự nhiên cho một cái job rất ngon lành, tiền lương còn cao hơn AT&T nữa, rồi mình mới khoe mấy bạn AT&T chứ tôi bỏ. Bây giờ tôi cũng ra qua Cali tôi còn cao hơn nữa. Mà nó đưa cái job á, là theo cái resume của mình viết á, mà tôi làm không được, đúng không? Nhiều người đúng không, làm resume cao lắm, nói tôi làm hay lắm, người xưa tôi có thể mà làm được tới CEO đó nha, cho tôi chức CEO mà vô nó làm không nổi. Mình sợ khoe sự yếu đuối của mình, cho nên mình nói gian thật, mình lừa dối, mình bào chữa, cho nên sau đó gặp hoạn nạn, cho nên làm thời gian người ta thấy anh tôi thấy tưởng anh làm được, thấy anh không làm được gì hết. Rồi rốt cuộc quý vị cũng biết như sao rồi. Cho nên cái vấn đề á, mà thừa nhận sự yếu đuối của mình rất quan trọng. Bây giờ hai điều mà khi mà chúng ta thừa nhận, quý vị cùng với tôi lọc ở trong Matthew đoạn 16 câu 16. Matthew đoạn 16 câu 16 là Phi-e-rơ thừa nhận điều gì? Matthew đoạn 16 câu số 16. Matthew đoạn 16 câu số 16, Simon Phi-e-rơ thưa thầy, Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời. Lúc thời đó ít ai mà thừa nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng thầy là Đấng Christ. Thầy là Đấng Christ. Mình phải rút thừa nhận là thầy là Đấng Christ. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai nữa là chúng ta tìm ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 15. Sứ đồ Phao-lô dạy một điều gì nữa? Hai điều mà tôi xin sẽ trả lời hai điều này. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 15. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 15, sứ đồ Phao-lô đã thú nhận một điều này. Đoạn 14 câu số 15. Khi mà người ta tôn sùng sứ đồ Phao-lô nên là một người thầy giảng hay, làm phép lạ tuyệt vời, thì sứ đồ Phao-lô, chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Cho nên hai điều chúng ta học điều hôm nay là, thứ nhất là mình tôn trọng Chúa, mình kính nể Chúa. Điều thứ hai là mình cũng giống như mọi người. Sứ đồ Phao-lô là người có học, biết rất nhiều ngôn ngữ thời đó, mà biết tiếng Latin hay là biết tiếng Hy Lạp, mà biết tiếng gì kia là cũng giỏi lắm. Rồi biết tất cả những giáo lý trong Kinh Thánh nó rất khá. Nhưng mà ông nói sao? Tôi với anh cũng như nhau. Cho nên điều thứ hai, thứ nhất là mình không phải kính nể Chúa hay là kính trọng Chúa, thứ hai là mình cần phải đối xử với người khác giống như mình. Dù mình cao hơn nữa, dù mình học ra đại học có bằng 4 năm hay là có bằng 8 năm hay là kỹ sư hay luật sư gì nữa, chúng ta ra cùng với quần chúng ta cũng khiêm nhường, cũng như nhau. Khi mà chúng ta thừa nhận chúng ta yếu đuối thì chúng ta mới khiêm nhường. Chúng ta không thừa nhận chúng ta yếu đuối, chúng ta không bao giờ khiêm nhường. Cái khiêm nhường là cái điều rất quan trọng. Mà ngày hôm nay cái khiêm nhường không phải là nói mình yếu hay là mình không có giá trị trong xã hội. Cái khiêm nhường là những người nghĩ rằng biết là mình yếu điểm đó để mình trao dồi. Nếu quý vị mà không thừa nhận là quý vị mình yếu một cái điểm nào, quý vị đâu có trao dồi, có phải không? Nhưng mà con tôi, mình điểm nó nói là con giỏi toán lắm, con sẽ thi làm cái gì cũng mau hết đó. Mà khi mà mình thấy điểm hạnh nó về rồi, thấy mình yếu, thấy yếu bắt đầu nó không chấp nhận nó yếu. Cho nên mình giúp đỡ cho những người khác thấy đây là sức yếu, cho nên mình trao dồi. Chúng ta cũng vậy nữa, mỗi một người chúng ta biết cái sự yếu điểm của mình. Mình thừa nhận thì mình mới trao dồi, mà không thừa nhận thì mình sẽ không trao dồi. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, xin quý vị cùng với tôi cũng hãy xem ở trong Kinh Thánh, ở trong hai Côrintô, trở lại hai Côrintô đoạn 12. Hai Côrintô đoạn 12 câu số 9. Hai Côrintô đoạn 12 câu số 9. Nhưng Chúa phán rằng ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối. Điều thứ hai là gì? Thỏa mãn với sự yếu đuối của mình. Thỏa mãn. Thỏa mãn với sự yếu đuối của mình. Mình có thỏa mãn với sự yếu đuối của mình không? Mình có chấp nhận là Chúa đã dựng nên chúng ta, và qua cuộc sống chúng ta có những điểm yếu đuối và không cách nào chúng ta trau dồi hơn được nữa. Thí dụ, chúng ta sanh ra chúng ta có tật, mà bây giờ chúng ta lầm bầm nó, tại sao mà Chúa sanh ra con có bị vậy? Con không thể chơi thể thao được, con không học được, con không được cái này cái kia cái kia. Bắt đầu mình thắc mắc với Chúa, rồi mình trách đời trách bạn, cho nên đời sống mình không tìm được cái nguồn vui. Hay là tai nạn xe cộ xảy ra mình phải ngồi xa lăn. Bây giờ mình không có thỏa mãn, mình không có vui mừng trong sự yếu đuối của mình. Là thôi, những người đôi khi muốn chết hơn sống. Cho nên điều thứ hai rất khó khăn, chúng ta đi đến cái mức đều là mình thỏa mãn với sự yếu đuối của mình. Mình chấp nhận là mình có yếu đuối, mình chấp nhận là mình không bằng người khác. Nhưng mà quý vị nhớ nha, Chúa thương mình không thua gì những người khác. Có thể Chúa thương mình còn hơn những người khác nữa. Thưa bà chị em, khi mà bốn đứa con của tôi, một đứa nào mà nó đau, nó ốm à, quý vị nghĩ tôi săn sóc đứa nào? Đứa mà đau ốm nhất. Khi mình yếu đuối là chúng ta nhớ rằng Chúa thương mình hơn nữa. Cho nên thứ nhất là quý vị thỏa mãn. Tại vì cái thỏa mãn nó đưa đến chúng ta có những cái khích lệ khác mà chúng ta sẽ thấy thỏa mãn. Thỏa mãn yếu đuối của mình, thứ nhất là chúng ta khiến chúng ta nương tựa vào Đức Chúa Trời. Mình thấy mình yếu đuối, mình thấy mình không đi được, chẳng hạn là một người không đi đứng được, cần những người khác dẫn dắt. Mình thỏa mãn thì mình làm gì? Mình nương tựa người khác, mình cầu xin người khác, mình nhờ người khác giúp đỡ. Cho nên khi mà mình thỏa mãn, mình chấp nhận rồi đó, mình sẽ nhờ. Cho nên mình yếu đuối, mình sẽ nhờ Đức Chúa Trời. Mà nếu quý vị không có thỏa mãn sự yếu đuối của mình á, thay vì tranh chấp Đức Chúa Trời thì mình gì? Mình nương tựa vào Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con yếu quá, Chúa giúp cho con. Đó là thứ nhất. Thứ hai là gì? Là khi mà chúng ta có những sự yếu đuối đó, giúp đỡ chúng ta ngăn ngừa cái thái độ kiêu ngạo. Mình yếu đuối thì tự nhiên mình không có kiêu ngạo. Có đúng không? Hay là biết sáng hôm nay quý vị sao mà thấy im lặng quá? Quý vị không tôi, cái những cái này bài học cho tôi rất quan trọng. Nhất là cái vị mục sư, cái này riêng tôi nói mục sư mà giảng hay chừng nào, có tài ba chừng nào là dễ bị gì? Kiêu ngạo chừng đó. Chúng ta đã thấy những nhân vật trong Kinh Thánh, chúng ta đã thấy ở trong xã hội này, mà đừng có nói mục sư không, bất cứ lãnh vực nào cũng vậy nữa. Tôi nhớ có người học sinh học giỏi ở trong trung học, thì bạn học giỏi lắm, thì quý vị biết ngày hôm nay trung học nó đi lớn, nó cao nhất là tới 5 chấm phải không? Chứ không phải là 4 chấm. Thì tôi thú thật, tôi ra trung học tôi có được 3.0 à. Quý vị biết cha mẹ mà thấy con mình 3.0 chắc cũng bực tức lắm không? Mà tôi thì có 3.0, tại vì tôi làm biến học lắm. Có người bạn học siêng năng lắm tới 5.0, vô trường University of Arizona cho 4 năm học bổng. 4 năm học bổng. Thì khi mà ba mẹ tôi biết tôi không được học bổng, ba mẹ cũng bực cái chứ. Nhưng mà cái anh chàng đó 4 năm bổng có nghĩa là anh học rất hay rồi. Lên đại học năm đầu tiên, anh lên đại học anh thấy cái gì chắc cũng dễ. Nếu mà trung học dễ, lên đại học cũng dễ luôn. Ông không học, tham chơi những cái chương trình khác. Mà tôi thấy tôi 3 chấm bây giờ mà muốn được học bổng chắc mình phải học khá. Cho nên năm đầu tiên anh đó đã sụt xuống 2 chấm. Tôi từ 3.0 lên 4 chấm. Anh mắc học bổng, bắt đầu tôi có được học bổng. Đó là một bài học cho tôi thấy, khi mà mình kêu ngạo, mình nghĩ là mình hay hết rồi, mình sẽ không cố gắng nữa. Mà khi mình yếu đuối thì mình gì? Mình học được bài học là không bao giờ kêu ngạo. Đó điểm thứ hai. Thứ nhất là gì? Là mình sẽ nương tựa cầu xin Đức Chúa Trời. Thứ hai là mình ngăn ngừa sự kiêu ngạo. Thứ ba là gì? Khi chúng ta yếu đuối, giúp chúng ta khích lệ để chúng ta có mối thông công giữa những người thân, những người bạn hữu. Khi chúng ta yếu đuối, chúng ta thấy nó gần gũi hơn. Người nào mà bước vào nhà thờ thấy là tôi có đầy đủ hết. Tôi lái xe Mercedes, tôi vô nhà thờ không cần phải nấu nướng, không cần rửa chén. tôi tới nhà thờ có người, có người cầu tôi không, phục vụ tôi. Không có cần sự thành công. Những người yếu đuối, tôi thấy những người mà bước qua nước Việt Nam mà qua đây mà thấy nghèo, thấy khó khăn, thấy mình thua hết, tham gia nhà thờ thấy cần sự thông công. Có nghĩa là sao? Muốn gần gũi, muốn trao đổi, muốn học hỏi, muốn tìm hiểu. Có nghĩa là mình muốn gần gũi với những người khác. Mà khi mà mình cao chừng nào mình không muốn gần gũi với người khác. Mình nói tôi khá rồi, tôi đâu muốn chơi những người thấp hơn tôi. Đâu đúng không? Khi mà mình thấp rồi đó, mình ai mình cũng chơi được hết. Mà mình cao quá mình thấy tôi không muốn chơi người thấp hơn mình. Cho nên khi mình thấy yếu đuối là mình muốn thông công với người khác. Và điều thứ tư đó, yếu đuối làm cho chúng ta gì? Cảm thông với người khác và muốn phục vụ cho người khác. Chứ bạn chị em đôi khi chúng ta thấy khi người khác bị yếu đuối hay là chính bản thân mình muốn giúp đỡ người khác, tại vì mình đã trải qua rồi. Mình trải qua cái sự yếu đuối rồi. Chứ mà mình bước qua nước Mỹ này, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Ngô, không biết đi xin welfare, food stamp, không biết đi làm gì hết. Rồi bây giờ mình đã trải qua đoạn đường 20 năm, 30 năm, mình thấy người khác bới qua, mình làm gì? Mình cảm thông. Ở trong sự yếu đuối mình sẽ cảm thông người khác. Mà mình không thấy mình yếu đuối ngày xưa của mình đó, là mình sẽ không có cảm thông. Nói ngày xưa tôi qua tôi mạnh, tự lực tôi phải lo. Bây giờ 30 năm sau anh qua anh cũng phải tự lực, tôi không có giúp đỡ anh nữa. Không, con cái của Chúa mình cũng có thể vậy. Thưa bà chị em, chúng ta trải qua cũng nhờ sức chứ đâu không phải là tự mình. Những người bước qua Mỹ này ngày xưa đó, là có người Mỹ bảo lãnh không? Bây giờ người bên đây đâu có ai bảo lãnh, có anh em bảo lãnh, mà anh em bảo lãnh đôi khi bảo lãnh qua rồi làm gì? Bỏ. Tranh chấp trong nhà nhiều lần quá rồi, thôi anh ra tự tìm nhà riêng ở. Chúng ta xảy ra, chúng ta thấy rất nhiều lần. Cho nên trong sự yếu đuối chúng ta sẽ cảm thông, rồi trong cái sự cảm thông chúng ta sẽ phục vụ người khác. Đó là cái mối chốt Chúa dạy chúng ta. Khi chúng ta thấy sự yếu đuối thì tự nhiên chúng ta sẽ phục vụ người khác. Lạ lùng lắm, nhưng thường mình thấy yếu đuối là mình thôi, mình ngồi ở nhà, mình ngủ, mình không muốn làm gì hết. Nhưng mà đối với Chúa tự nhiên mình yếu đuối, mình thấy được, mình thỏa mãn, mình chấp nhận, mình cầu xin Chúa thì tự nhiên mình muốn phục vụ người khác. Cho nên đó là bốn điều dạy chúng ta làm sao mà chúng ta làm được điều đó. Chúa dùng, hồi nãy tôi đề cập đó là Chúa dùng những người yếu đuối. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà tướng lãnh của Gideon. Ông đã đem quân ra để cùng tranh chiến với đế quốc Midian. Thì Midian là có hơn 135.000 người lính. Nhưng mà Gideon có 32 quân lính. Rồi Chúa nói rằng nhiều quá, nhiều binh lính quá. Rồi Chúa nói sụp làm sao mà còn xuống có 300 người lính. Mà 300 người lính ra đánh chặn hơn 100.000 người lính, ai thắng? Nhà đi ông thắng. Nếu bên Đức Chúa Trời thắng. Thì lúc đó Gideon nói là gì? Trong sự yếu đuối, trong sự sợ hãi, ông sợ hãi lắm chứ. Ra mà nói trội với những người như vậy, sợ hãi lắm. Nhưng mà trong sự sợ hãi yếu đuối đó, Chúa làm gì? Chúa cho ông sức mạnh để ông chiến thắng. Chúa cho ông cái sự sốt sắng đó. Quý vị cũng thấy ở trong ông Abraham cũng như thế. Ông Abraham ông sợ chết. Ông sợ hãi, cái tâm ông sợ hãi. Cho nên khi mà qua xứ Ai Cập hay là những người khác, thì ông đã nói dối cùng với những người khác, nói là vợ của mình là em gái của mình. Ông không nói thật thà. Nhưng mà Chúa nói rằng ông là gì? Là tổ phụ của đức tin. Tại sao? Trong sự yếu đuối Chúa sẽ dùng mình ở trong cái đó, phải không? Phi-rơ vậy nói, Phi-rơ có trong tâm lòng cái yếu đuối, Chúa nói là ngươi là hòn đá. Mô-xe vậy nói, Mô-xe là cái tâm lòng giận dữ, phải không? Dặn tao nói mà giết một người Ai Cập luôn. Dặn tao nói Chúa nó đập con vào hòn đá dạy nước, đập hai lần nó gãy cái gậy luôn. Mà thấy không? Chúa nói ông dặn rồi, nhưng mà cuối cùng Chúa nói sao vậy? Là gì? Là nói rằng ông là gì? Ông là cha hết thảy những kẻ có đức tin. Cho nên vân vân, David cũng vậy nữa. Chúa đã thấy sự yếu đuối của David trong khi mà lớn lên một vị vua này đó. Nhưng mà Chúa nói rằng người là có lòng gần gũi đến Chúa. Cho nên vân vân, đó là cái nhiều câu chuyện mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh. Chúa dùng rất nhiều người yếu đuối. Mà lạ lùng, trở lại cái câu chuyện của David. David là ai? Đâu là chiến sĩ gì đâu mà đưa được lên làm vua. Mà ta không chọn những người anh của mình. Anh của mình là cao lớn, mạnh khỏe, đã biết bao nhiêu kinh nghiệm ở trong chiến trường. Đụng cái Chúa chọn David. Là Joseph sao? Joseph là một đứa em út, không biết gì hết, chỉ có biết đem bánh mì ra cho anh của mình ăn thôi. Mà Chúa giúp đỡ Joseph, một người cầm quyền dẫn Ai Cập để cứu cả gia đình của mình và dân sự của Chúa. Vân vân. Quý vị, sao hôm nay chúng ta thấy yếu đuối của mình, Chúa sử dụng. Nếu chúng ta phô bày, chúng ta cầu xin Chúa. Mà nếu chúng ta không á, thì Chúa sẽ không sử dụng sự yếu đuối của mình. À, trở lại cái vấn đề yếu đuối của tôi, vậy nếu mà tôi không có chấp nhận là tôi tiếng Việt tôi yếu á, thì chắc chắn là quý vị không bao giờ chia sẻ với tôi, phải không? Chia sẻ những yếu điểm, phải không? Tôi nói tôi qua đây mới học tiếng Việt, mới lớp 5, mở cùng với cộng đồng người Mỹ hơn 25 năm. Bây giờ không đọc báo, không đọc kinh thánh được, bây giờ là mục sư ở đây. Mà quý vị đừng lo, tôi tiếng Việt rành lắm, cho nên quý vị đừng có dạy tôi. Nếu mà nói như vậy, quý vị có chia sẻ với tôi không? Không. Hay là nói tôi mới ra trường đại học nha, lấy bằng tới bằng master đó, mà tôi điều hành hội thánh được lắm, cho nên quý vị đừng góp ý kiến. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta biết được sự yếu đuối của mình cầu xin hội thánh thì giúp đỡ mình, không phải riêng mục sư, chính hội tín đồ giúp đỡ tín đồ nhau, thì chúng ta mới trao dồi. Mà nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta sẽ không trao dồi. Bây giờ điều thứ ba, hồi nãy chấp nhận thì điều thứ nhất á, là mình nói là mình chấp nhận là mình có sự yếu đuối. Thứ hai là mình thỏa mãn. Điều thứ ba là gì? Là hãy chân thật chia sẻ sự yếu đuối của mình cho những người khác. Ngày càng khó à. Bắt đầu mình chia sẻ cho người khác sự yếu đuối của mình. Tôi không biết tại sao sứ đồ Phao-lô chia sẻ nhiều điều yếu đuối của ông trong Kinh Thánh này. Có thể đó là một cái bài học cho chúng ta, là ông đã chia sẻ với nhiều người khác để ngày hôm nay chúng ta thấy tấm gương đó là sự yếu đuối. Chẳng hạn là ông đã nói rằng ông thất bại, cái sự thất bại của ông. Sáng nay tôi không có thời giờ đọc hết Kinh Thánh nhưng mà tôi đọc vài điều thôi. Là ông nói thất bại của ông chẳng hạn là tôi không làm điều lành mình muốn nhưng mà làm điều dữ mình không muốn. Nếu mà nói cái này chung với người đời ngày hôm nay bắt đầu người ta chê rồi, không? Nhưng mà sứ đồ Phao-lô tâm tình với quý vị và tôi ngày hôm nay giống như là tâm tình với hội thánh Corinto hay là tâm tình với hội thánh Roma, nói rằng tôi muốn làm điều lành nhưng mà tôi làm không được, tôi cứ làm điều dữ. Mình chia sẻ yếu đuối, hay là tôi muốn bỏ thuốc nhiều lần lắm rồi mà tôi bỏ không được. Khi mà chúng ta chấp nhận điều đó, chúng ta chia sẻ điều đó, đó là một cái điều đầu tiên để đưa chúng ta đến một cái lĩnh vực cao hơn. Điều thứ hai mà ông nói rằng có những cảm xúc của ông nói rằng tôi đã bộc bạch với anh em về mọi vui buồn của tôi. Có nghĩa là những vui buồn ông chia sẻ hết. Có những điều ông buồn bực vô cùng ông chia sẻ luôn. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta ít khai mà chia sẻ những cái gì mà buồn bực trong gia đình mình, phải không? Ít ai đó. Hay là bệnh tình của mình. Nhưng mà ông chia sẻ chúng ta biết. Hay là có những lúc mà ông thất vọng, ông nói chúng tôi thà bị chà đạp và dè nén quá chừng đến nỗi chúng tôi nghĩ mình không thể sống còn được nữa. Ông đi trường giáo cực quá, chán quá. Bị người ta ném đá, bị người ta đánh đập. Cái đó cũng bài học cho tôi. Mình thấy ổng đã trải qua như vậy, ổng chia sẻ sự yếu đuối như vậy. Ngày hôm nay tôi thấy tôi chưa bị ném đá thì đừng có la, đừng có than, đừng có thở, không? Chưa bị ném đá. Hay là ổng nói rằng cái sự sợ hãi của ổng ơi, chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi và run rẩy lắm. Có nghĩa là ổng nói là ổng có sợ hãi. Vì đôi khi chúng ta đọc cái sứ đồ Phao-lô, ổng nói giảng đạo ổng không có sợ gì hết, không? Ông đứng, trước cái tòa thánh của La Mã hay là ở trong xứ La Mã, ông sợ chứ. Chứ vì đọc Kinh Thánh nghĩ rằng ông mạnh dạn lắm, ông đi tới ông không sợ gì hết. Chúng ta phải lòng được cái sự hiểu biết chúng ta trong Kinh Thánh, ông sợ hãi. Ông bắt vào tù, ông không biết chừng nào người ta đem ra người ta giết ông. Ông cầu nguyện ban đêm, ông cầu nguyện ban ngày, ông lo cho dân sự của Chúa, ông đi thăm viếng. Rất nhiều điều ông sợ và ông yếu đuối. Nhưng mà ông vô bài chúng ta biết. Vô bài chúng ta biết. Cho nên ai mà nói chúng ta không có yếu đuối, không có sợ hãi, không có lo lắng bước vào sứ mệnh này quá dễ dàng. làm ăn dễ dàng. Không, ông đã thành thật chia sẻ với cho nhiều người biết. Cho nên chúng ta đã thấy cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng có phủ nhận hay là tìm cách mà che giấu. Chúng ta chia sẻ với người bạn bè, và trong sự chia sẻ đó mình sẽ vượt qua. Trong sự chia sẻ đó người khác sẽ thêm đức tin, hoặc là người khác họ tìm được niềm hy vọng. Chẳng hạn cho quý vị thí dụ, nó đã mấy chục năm muốn bỏ thuốc bỏ không được, cũng nhờ theo Chúa cầu nguyện, anh em giúp đỡ, cố gắng lắm đó mới bỏ được. Thì chia sẻ với người khác đông đang gặp cái tình trạng như đó đó, thì quý vị nghĩ sao? Họ nghĩ, ủa anh này bỏ được chắc tôi cũng bỏ được chứ, đúng không? Ở trong sự yếu đuối của mình chia sẻ. Hay là có những người, một tín đồ cũng, một số tín đồ ở đây cũng đã chia sẻ với tôi, bước qua đây xứ Mỹ khó cực khổ quá, lo cho con cái đi học, có những lúc không có tiền trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, không có tiền mua quần áo cho con bạn đi học nữa. Mà khi một người đó mà chia sẻ cho anh em khác biết đó, thì sao? Những người khác mới bước qua thấy sao? Họ gì? Họ thấy có hy vọng. Hơn là tôi thấy một số người qua thì cực quá, một năm cực quá, vô làm sắp mai cực quá, thấy người ta lừa đảo, thôi cuốn gói mua vé máy bay đi về Việt Nam. Có không? Trong lòng những người vậy, nếu mà quý vị mà trải qua chia sẻ sự yếu đuối của mình và vượt qua như thế nào, thì những người khác sẽ gì? Thấy được niềm hy vọng và họ tìm được sự an ủi trong đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy những yếu đuối của mình chia sẻ nó hữu ích vô cùng. Chứ đừng nghĩ nó yếu đuối mà mình chia sẻ là người ta chỉ trích. Hồi nãy tôi trở lại người Việt Nam chúng ta, nếu mà không phải chỉ người Việt Nam không, là coi cái điều đau buồn là mình chia sẻ sự yếu đuối để mình giúp đỡ người khác, nhưng mà ta thấy sự yếu đuối đó người ta nói tầm phào đó, bậy đó, bạ, hay là chê cười. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta không muốn chia sẻ nữa. Mà cái đó là cái yếu điểm. Cho nên trong hội thánh của mình hay là cơ đốc của mình, tất cả những người yếu đuối mà trình bày với mình hay là cầu nguyện hay là tâm tình với mình, mình ủng hộ và nâng đỡ họ lên hơn là đạp xuống. Quý vị biết không, tôi lăn lộn ở ngoài đời một thời gian, tôi thấy nhiều người bạn ở ngoài đó họ thấy cần mình thì họ mới nhờ, không cần họ đạp xuống. Vô hãng xử cũng vậy nữa. Hãng xử rồi mình giúp đỡ họ tới mức luôn, mình nghĩ chắc chắn là mình nhờ họ làm reference với mình, chắc họ nói tốt, tôi cũng gặp tình trạng rồi. Rốt cuộc người ta nói, tại sao mà tôi xin job hoài cách tháng trời không được, khám phá đại anh chàng mà mình thương nhất, anh đừng nói xấu hết. Anh này làm không được, anh này tới trễ, anh về sớm, anh bận này kia, làm cái dũng trặc hết. Mình sáng phá như vậy, cái mình thấy mình không còn muốn tin ai nữa. Cơ đốc chúng ta, hội thánh chúng ta phải khác biệt bên ngoài ngoài. Sự yếu đuối mà chúng ta đem đi, mình phải tăng bốc họ, mình giúp đỡ họ, mình chia sẻ với họ, hơn là mình nhìn vào khuôn mặt khác. Cho nên thương bạn chị em, chúng ta cần phải khác biệt với ngoài đời, thì người ta thấy đây là hội thánh của Chúa. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ là mình tự hào cái sự yếu đuối của mình. Tự hào sự yếu đuối của mình. Quý vị cùng với tôi đã thấy là ông tự hào sự yếu đuối của mình. Ông khoe về sự yếu đuối của mình, là chúng ta đã đọc rồi. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình trong sự yếu đuối. Ông khoe. Khoe. Cho nên khi mà tôi dạy lớp Việt ngữ, tôi khoe cho những người đó. Quý vị biết không, ngày xưa 10 năm về trước tôi đọc báo cũng không được nữa. Tôi khoe. Mình khoe. Ở trong cái sự khoe mình không phải là khoe với người đời là mình hay. Mình khoe mình để cho người ta thấy là quyền lực của Chúa đã ban phước cho mình. Mình khoe trong cái sự yếu đuối của mình. Ở trong Kinh Thánh quý vị cùng với tôi lập một câu Kinh Thánh nữa. Hebrew đoạn 4 câu số 1. Hebrew đoạn 4 câu số 1. Kinh Thánh đã nói Hebrew đoạn 4 câu số 1. Hebrew đoạn 4 câu số 1 để viết như thế này. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. Hiểu mọi sự yếu đuối của chúng ta, cái nghĩa là cái tấm tắt cái câu hiểu về sự yếu đuối của ta. Và trong Roma đoạn 6 8 câu 66 nói rằng, Đức Thánh Linh nói rằng giúp sự yếu đuối của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được sự yếu đuối của mình thì chúng ta được sự giúp đỡ. tóm tắt là quyền năng của Chúa qua sự yêu đuối của chúng ta. Quý vị, tôi xin kể cho một câu chuyện về ông Gia-cốp. Ông Gia-cốp là một người thanh niên lớn lên có nhiều mánh khóe lắm, biết tìm cách lợi lộc, biết cách lấy lòng cha mẹ mình, biết ăn gian chung với anh của mình, nhiều mánh khóe lắm. Rồi khi mà bị tẩy ra rồi đó, ông tìm cách chạy trốn. Vì chạy trốn rồi cũng làm đủ hết mọi cách. Cái này tôi nói vẫn là yếu đuối nha, chứ chắc chắn là ông do cũng có nhiều cái ưu điểm rất đặc biệt. Thì ông chạy rồi ông chạy trốn rồi ông sợ hãi, tới nhà cha vợ mình cũng sợ hãi, mà bỏ cha vợ mình cũng sợ hãi. Khi mà trở về xứ sở của mình á, thì thấy của mình anh mình ra đón tiếp mình sợ hãi. Mình cũng còn nhớ đến gần 20 năm trước là mình đã lừa đảo anh mình, bây giờ mình sợ anh mình đem quân ra mình giết mình. Cho nên tối hôm đó anh cầu nguyện Chúa. Cầu nguyện Chúa. Chúa xuống thăm viếng ổng bằng cách vật lộn với ổng. Vật lộn ổng rồi ổng nói: "Chúa ơi, Chúa ban phước cho tôi." Tôi nói: "Được." Chúa nói: "Chúa sẽ sẵn bằng ban phước." Chúa lấy ngón tay Chúa đụng vào hông của ổng. Sụm một cái Chúa chà. Mới sụm hông rồi. Bây giờ ổng đi cà nhắc cà nhắc. Nếu mà ổng còn sống giờ hôi ổng chắc ổng đi cà nhắc cà nhắc. Ông nói rằng: "Chúa ban phước cho tôi." Chúa làm gì? Chúa làm cho ông yêu đuối. Chúa làm cho ông yêu đuối. Trong sự yêu đuối của ông bắt đầu mới trông cậy vào Chúa. Chúa mới ban phước cho ông có 12 người con. Sau này chúng ta biết 12 chi phái của dân Do Thái là dân sự của Chúa. Chúa ban phước cho ông rất nhiều của Chúa con để giúp đỡ cho ông qua sự sự hàng hán. Cho nên Gia-cốp phải mờ hàng ngày phải đi khập khiễng khó khăn, nhưng mà trong cái lúc thời gian mà ông đi, ông sẽ nhớ lại là Chúa ban phước cho ông. Trong sự yếu đuối của mình, dù mình có tập quyền đến đâu đi nữa, dù sự khó khăn đến nữa, Chúa nói rằng: "Hãy nương cậy vào ta sẽ ban phước." Đó là sự ban phước. Thương bạn chim, chúng ta tưởng rằng ban phước là được tiền nhiều hay là gia đình thắm cúng. Cái sự ban phước là đôi khi sự yếu đuối Chúa giáng cho, đó là ban phước. Tôi nói có một người trong đây có làm chứng, nói rằng: "Nếu mà Chúa không có khiến tôi nhà ca tan cửa nát là chắc tôi chưa theo Chúa đâu." Trong sự yếu đuối Chúa sẽ giáng sự yếu đuối đó để mình biết đến Chúa. Cho nên Chúa sẽ dùng sự yếu đuối đó để làm sáng danh Ngài. Và chắc chắn đời sống của tôi có nhiều điểm yếu đuối lắm. Tôi là ngày xưa mà học, tôi thích toán chứ tôi đâu có thích văn. Mà vì tôi không thích văn thì Chúa mới đưa tôi vào cái lĩnh vực làm mục sư. Tới ngày hôm nay kêu tôi đọc sách thì hồi tôi cầm lên tôi buồn ngủ, mà đưa tôi bài toán tôi thức suốt đêm cũng có làm được. Cho nên trong sự yếu đuối đó, Chúa sẽ uống nắng, Chúa sẽ ban phước để tất cả những sự yếu đuối trong cơ thể mình được trọn vẹn. Quý vị muốn sự yếu đuối của mình được làm sáng lên Chúa không? Quý vị muốn không? Amen.